Kiếm tìm lời khuyên. Sopa phi như tên bắn xuống khỏi cây dẻ, chạy một mạch qua sân trong để tránh mấy con chó đi trong. Rời khỏi ngôi nhà, ngó chừng kỹ càng xem có chiếc ô tô nào đi qua không, rồi mới băng sang đường, thẳng tới Cuneo, một nhà hàng Ý trên bến cảng. Hai con mèo hoàng đang ngửi ngửi thùng rác, thấy nó chạy hối hả ngang qua. Ê, cu, mày có thấy cái tao vừa thấy không? Rời mắt khỏi miếng bánh mì nuột nà đó coi nào. Một con mèo nhèo nhéo nói. Đây đây, sao mà đèn quá thế? Nó làm mày nhớ đến viên mỡ lợn à? Ôi không, trông giống cục nhựa đường hơn. Chạy đi đâu đấy, nhựa đường? Con đầu tiên cất tiếng. Dù rất lo lắng cho cô Hải Âu, nhưng Zopa không thể bỏ qua cơ hội ra oai với hai con mèo đầu đường xó chợ này. Vì thế, nó tạm ngưng công cuộc chạy, rồi với bộ lông xù ra, dựng đứng ở hai bên mạn sườn, nó nhảy phắt lên cái nắp xô rác. Rất chậm rãi, nó chĩa bàn chân trước ra, xòe từng cái vuốt vừa cong vừa dài như kim khâu thảm, dí sát vào mặt con mèo mà nó cho rằng mình có thể át vía được. Thích chơi không? Tao còn 9 cái vuốt ngon hơn nữa kia. Mày có thích nếm vài cú cào ở miếng sườn vàng khẹ của mày không? Nó hỏi bằng giọng thách thức. Nhìn cái vuốt đang dứ ngay trước mắt, con mèo kia lọc cặp mãi rồi mới cất nên lời. Em đâu dám đại ca, đẹp trời quá nhỉ, đại ca có thấy thế không? Mắt con mèo hoàng cứ trân trối nhìn vào cái vuốt. Con mày, mày định lem bem gì? Zoba hất mặt sang con mèo thứ hai. Em cũng nghĩ hôm nay tốt trời ạ, rất tốt để đi dạo. Có thể là hơi lạnh một tí ạ. Giải quyết xong vụ vặt vảnh đó, Zoba lại hối hả chạy tới nhà hàng, nơi những người phục vụ đang chuẩn bị bàn cho khách ăn trưa. Nó dừng lại ở cửa, meo lên 3 tiếng và ngồi xuống đợi. Vài phút sau, Secretario, một con mèo nhập cư gốc Ý gầy gò bước ra. Râu ria nó gần như trụi cả, chỉ còn 2 sợi lông dài ở hai bên cánh mũi. Scusi, chúng tôi xin rất xin lỗi, nhưng nếu quý khách chưa đặt bàn, chúng tôi xin lỗi không thể phục vụ được. Quán đã rất đông rồi. Secretario nói. Scusi tiếng Ý nghĩa là xin lỗi. Bằng giọng Ý lơ lớ, nó còn định nói thêm vài thứ, nhưng Zoba đã cắt ngang. Tôi muốn nói chuyện với ngài đại tá một tí, chuyện khẩn cấp. Khẩn cấp? Lúc nào mà chả có gã nào đó với 3 cái chuyện khẩn cấp vào giờ chót. Để tôi coi có làm được gì không. Nhưng chỉ là vì nó rất khẩn cấp đấy nha. Secretario ngao lên rồi lui vào trong nhà hàng. Tuổi tác của ngài đại tá là một điều khá bí mật. Có kẻ nói ngài đã nhiều tuổi như cái quán ăn mà ngài gọi là nhà này. Một số khác khăng khăng, thậm chí ngài còn già hơn. Nhưng tuổi tác không là vấn đề. Bởi lẽ tất cả mọi người đều nhớ rằng từ hồi còn trẻ, ngài đã lừng danh với tên gọi Đại tá Bóng Đêm, và rằng ngài có một biệt tài kỳ lạ trong việc đưa ra lời khuyên cho lũ mèo gặp rắc rối. Cho dù ngài chưa từng hòa giải được một vụ ấu đả nào, nhưng chỉ riêng lời khuyên của ngài thôi đã làm dịu bớt tình hình rồi. Với tuổi tác và tài năng đó của mình, ngài đại tá là một trong những con mèo lãnh đạo có uy quyền nhất ở cảng. Secretario đủng đỉnh quay lại. Theo tôi, ngài đại tố sẽ gặp anh, thật chả giống bình thường. Nó bảo. Zoba đi theo nó, lách qua những chân bàn chân ghế. Chúng đi thẳng về phía cánh cửa hầm rượu. Chúng nhảy xuống bậc cửa cái cầu thang hẹp, và ở dưới đáy hầm là ngài đại tá. Đuôi như một cái cột cờ, đang kiểm tra nút bấm của mấy chai champagne. Porca Merceria. Tiếng Ý có nghĩa là khốn khổ khốn nạn. Bọn chuột đã nhằn hết cái nút chai ngon nhất trong nhà rồi. Oh, Ropa, caro amico. Tiếng Ý nghĩa là bạn quý. Đại tá cất lời chào người bạn thân của ngài. Cũng giống như Secretario, ngài đại tá khoái khoe khoang một chút nguồn gốc Ý của mình. Mong ngài tha thứ cho tội quấy rầy khi ngài đang bận biểu. Nhưng tôi gặp một chuyện nghiêm trọng lắm và cần lời khuyên của ngài. Joba phân trần. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Caro amigo, secretario, đãi mio amico. Mio amico tiếng Ý có nghĩa là bạn của ta. Một chút lasagna al forno mà họ cho chúng ta sáng nay ấy. Ngài đại tá ra lệnh. Nhưng hết rồi. Mà tôi mới khịt mũi một cái không hơn đấy. Secretario lào bào. Joba cảm ơn và nói dù sao mình cũng chưa đói. Nó vội vàng kể về sự xuất hiện kịch tính, tình trạng đáng thương của cô Hải Âu cùng những lời hứa mà nó buộc phải nói với cô. Con mèo già yên lặng lắng nghe. Rồi nó vừa ngẫm nghĩ về vấn đề, vừa giật giật sợi ria dài. Cuối cùng nó ngao lên. Porca Merceria. Chúng ta phải giúp cô nàng Hải Âu đáng thương kia có thể bay trở lại. Đúng, Joba gật đầu, nhưng bằng cách nào? Sao chúng ta không tới gặp ngài giáo sư, ngài Einstein ấy? Ngài biết hết mọi thứ trên đời mà, Secretario đề nghị. Đúng, ý kiến hay đấy. Tôi sẽ tới gặp Einstein. Joba đồng tình. Chúng ta cùng đi. Trên bến cảng này, vấn đề của một con mèo là vấn đề của tất cả đồng bọn mèo. Ngài đại tá long trọng tuyên bố. Ba con mèo rời khỏi căn hầm, băng qua hành lang bên trong dãy nhà trông ra bến cảng, hối hả chạy tới ngôi đền của con mèo có tên là Einstein. Chốn kỳ lạ. Einstein ngủ ở một nơi tương đối khó miêu tả. Thoạt nhìn bạn có thể cho rằng đó là một cửa hàng bừa bộn các loại máy móc kỳ cục, một bảo tàng trưng bày mấy thứ lai căng chả biết gọi là gì. Một nhà kho chứa mớ đồ cơ khí biết chót liền, một thư viện hỗn độn nhất thế giới, hoặc một phòng thí nghiệm các linh kiện kỳ dị của nhà phát minh thông thái nào đó. Nhưng nó không là bất cứ thứ nào ở trên, hoặc đúng ra nó còn hơn tất cả những thứ kia cộng lại. Nơi đó có tên hiệu tạp hóa bến cảng Harry, và chủ nhân của nó, ông Harry, là một thủy thủ già lão luyện. Suốt 15 năm rong ruổi qua mọi đại dương, đã dâng hiến mình cho việc sưu tầm tất cả đồ vật có thể tìm thấy trên hàng trăm bến cảng ông từng ghé qua. Khi tuổi già đã in dấu lên xương cốt, ông Harry quyết định kết thúc cuộc đời đi biển của mình để trở thành người sống trên cạn và mở một hiệu tạp hóa để bày mớ đồ sưu tầm hỗn độn kia. Ông đã thuê một ngôi nhà 3 tầng trên con phố ở ngay cảng biển. Nhưng rõ là nó quá nhỏ để trưng bày hết đồ đạc của cửa hàng tạp hóa lạ lùng. Rồi ông thuê tiếp căn nhà bên cạnh, một ngôi nhà 2 tầng, và cũng tương tự, nó vẫn chưa đủ lớn. Sau khi đã thuê nốt ngôi nhà 3, ông mới có thể trưng bày toàn bộ khối đồ đạc theo trật tự. Thật thế, với một lối cảm quan sắp xếp rất đổi kỳ cục. Ở trong 3 ngôi nhà nối với nhau bằng những cầu thang hẹp, có tới cả 1 triệu thứ đồ vật. Trong số chúng, vài món đáng được lưu ý đặc biệt. 7.200 mũ vành mềm không bị thổi bay trong gió. 160 bánh xe từ những chiếc tàu đã phát chóng mặt vì đi vòng quanh thế giới. 245 đèn tàu soi xuyên làn sương mù dày mờ như súp đậu. 12 máy điện tính chạy điện méo mó dưới bàn tay chắc khỏe của những thuyền trưởng hay la lối. 256 la bàn không bao giờ xoay về hướng bắc. 6 con voi gỗ to như thật. 2 con hươu cao cổ nhồi bông tạo dáng như đang ngắm nhìn thảo nguyên. 1 con gấu bắc cực nhồi bông có cánh tay phải của nhà thám hiểm người Na Uy trong bụng. 700 cái quạt mỗi khi quay lại gợi nhớ tới làn gió chiều trong lành ở xứ nhiệt đới. 1.200 võng đay canh chừng cho giấc ngủ đêm ngon lành. 1.300 con rối ở đảo Sumatra không biểu diễn gì khác ngoài những câu chuyện tình. 129 bản chiếu phong cảnh những miền đất nơi người ta luôn hạnh phúc. 54.000 cuốn tiểu thuyết được viết bằng 47 ngôn ngữ. 2 phiên bản Tháp Eiffel, cái thứ nhất làm từ 500.000 đinh kim, cái thứ hai là từ 300.000 que tâm. 3 khẩu pháo của cướp biển Anh, 17 mỏ neo dưới đáy biển Bắc, 2.000 bức vẽ hoàng hôn, 17 máy đánh chữ từng thuộc về nhà văn nổi tiếng. 127 quần flannel dài dành cho người cao trên 1m8, 7 áo khoác dự tiệc cho người lùn, 500 tẩu thuốc nhét đầy bọt biển, 1 dụng cụ đo thiên thể khăng khăng chỉ về chòm Nam Thập Tự, 7 vỏ ốc khổng lồ từ đó vọng tiếng xa xăm của những con tàu ma bí ẩn, 12 km lụa đỏ, 2 cánh cửa tàu ngầm và một loạt những thứ kỳ quặc khác vụn vặt để liệt kê. Muốn thăm hiệu tạp hóa của Harry, bạn phải trả lệ phí vào cửa. Và một khi đã bước vào trong, bạn phải có khả năng định hướng đâu ra đấy nếu không muốn lạc trong mê cung của những căn phòng không cửa sổ, hành lang dài và cầu thang hẹp. Harry nuôi 2 thú cưng. Matthew, con đười ươi làm việc với tư cách nhân viên thu vé, kim bảo vệ cho người thủy thủ già. Cùng ông chơi cờ đam. Dĩ nhiên nó chơi rất tệ, uống bia của ông và cố bày trò bịp mấy vị khách. Con vật may mắn còn lại là Estin, một con mèo xám gầy gò, nhỏ con, dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu hàng nghìn cuốn sách từ bộ sưu tập của ông chủ. Đại tá Secretario và Joba lon ton chạy vào hiệu tạp hóa với 3 cái đuôi chổng ngược. Chúng tiếc rẻ khi không thấy Harry đằng sau quầy bán vé, bởi ông cụ thường nói những lời âu yếm và ban cho chúng mấy mẫu xúc xích. Này này, hượm đá bọn nhếch nhác kia, chúng mày quên không trả tiền rồi. Matthew lào khào quát. Từ thuở nào các gato phải trả tiền thế? Tiếng Ý nghĩa là mèo. Secretario phản ứng. Bản trước cửa đã ghi phí vào xem 2 mark. Không thấy ghi mèo được xem miễn phí. 8 mark chưa đây, không thì biến. Con đười ươi rất lên đánh gọn. Scusi, signor, khỉ. Signor tiếng Ý nghĩa là ông, ngài. Nhưng tôi sợ rằng đếm chác không phải thế mạnh của ông. Secretario trả miếng. Đây đúng là điều ta định nói. Một lần nữa, anh lại chặn ngang lời của ta. Đại tá phàn nàn. Bla bla bla, hoặc trả tiền, hoặc đi ra. Matthew nạt nộ. Joba vọt lên bàn bán vé và nhìn trừng trừng vào mắt con đười ươi. Nó nhìn cho tới khi Matthew phải chớp mi, ứa cả nước mắt. Thôi được rồi, thì 6 mark. Con đười ươi nào cũng có thể tính nhầm. Matthew the thé. Joba vẫn nhìn chằm chằm vào nó, bật ra một cái vuốt ở bàn chân trước bên phải. Mày thích cái này không, Matthew? Này, tao còn có tới 9 cái nữa đấy. Mày có tưởng tượng được cả 10 cái cắm vào bộ đít đỏ mà lúc nào mày cũng vênh váo phơi ra không? Nó từ tốn đe dọa. Ờ, lần này thì tôi sẽ làm ngơ vậy. Con đười ươi gật gù, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Các anh có thể vào. Ba con mèo đuôi vểnh cao kiêu hãnh biến mất trong mê cung của những hành lang. Giáo sư mèo. Khủng khiếp, khủng khiếp, một điều khủng khiếp đã xảy ra. Ashton rền rĩ. Con mèo đó rất xứng đáng với cái tên của mình, biết tất cả mọi điều cần phải biết. Nó đang căng thẳng đi tới đi lùi trước cả đống sách để mở trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại lấy hai chân trước ôm đầu. Nó xem chừng đang thực sự tan nát cõi lòng. Có điều gì sai trái hả? Secretario hỏi. Đó chính xác là điều ta đang định hỏi đấy. Đại tá nói, tỏ vẻ không hài lòng. Thôi nào, có chuyện gì mà tệ đến thế? Roba bày tỏ ý nghĩ. Không tệ đến thế à? Khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Bọn chuột đáng nguyền rủa đã gặm mất cả một trang của tập bản đồ. Bản đồ Madagascar tiêu rồi, khủng khiếp quá đi mất. Ashton giận dữ phản đối, giật bần bật mấy sợi râu. Secretario nhớ nhắc ta rằng phải trị cho lũ phá hoại Madagascar. Madagascar, anh biết ta định nói gì rồi đấy. Đại tá bảo, Madagascar. Secretario phát âm lại chuẩn xác. Chúng tôi sẽ giúp ông một tay, Ashton. Nhưng lúc này chúng tôi có mặt ở đây bởi chúng tôi có rắc rối lớn và vì ông biết tất cả mọi điều, có thể ông sẽ giúp được chúng tôi. Joba giải thích và ngay lập tức kể lại câu chuyện của cô Hải Âu cho Ashton nghe. Ashton chăm chú lắng nghe, nó gật đầu tiếp nhận các chi tiết và mỗi lúc cái đuôi giật giật đầy căng thẳng trước những xúc cảm mà lời kể của Joba khuấy động, nó lại cố đè đuôi dưới hai chân sau. Và vì thế, tôi để cô ấy nằm đấy trong tình trạng tệ lắm, mới một lúc thôi. Joba kết thúc câu chuyện. Câu chuyện khủng khiếp, khủng khiếp. Để tôi xem. Hải Âu, Hải Âu, dầu, dầu, Hải Âu bị ốm. À, chính là nó. Chúng ta phải tra cứu từ điển bách khoa thôi. Ashton la lên vui mừng. Tra cứu cái gì cơ? Ba con mèo kia hỏi. Từ điển bách khoa, cuốn sách tri thức. Chúng ta phải tra ở tập 4 và tập 8, tương ứng với những chữ dê cho dầu. Và chữ H cho Hải Âu. Ashton nói rành mạch. Thế thì cho chúng tôi xem cái từ đỉnh bách kho cái gì đó đi. Đại tá tỏ ý không bằng lòng. Từ điển bách khoa, Secretario phát âm từ tốn. Thì đó là cả ta định nói đấy mà. Đại tá nổi cáo. Ashton trèo lên đống lĩnh kỉnh đồ đạc, nơi mấy cuốn sách dày cộp, nơm rất bệ vệ, ngự thành hàng một. Khi đã dò ra được chữ D và chữ H trên gáy sách, nó khều chúng rơi xuống khỏi giá, rồi nó nhảy xuống. Với mấy cái móng cục ngủng mòn đi vì đã dở qua quá nhiều cuốn sách, nó lật hết trang này sang trang nọ. Đám mèo còn lại theo dõi và kính cẩn lặng yên mỗi khi nghe những tiếng mèo hết sức khẽ khàn của Ashton. Đúng rồi, tôi tin là chúng ta đã đi đúng hướng. Thú vị lắm, chúng ta sắp đến nơi rồi. Đây là đoạn đầu đài. Xin cảm ơn, vô cùng thú vị. Nghe này các bạn. Hệ thống gồm có một lưỡi đao nặng trên cao, giữa hai cây cọc dựng thẳng và được thả xuống để chặt đầu nạn dân bên dưới. Ôi trời, thật là khủng khiếp. Ashton kêu lên như bị mê hoặc. Chúng tôi chả hứng thú gì với đoạn đầu đài. Chúng tôi đến đây vì một cô Hải Âu. Secretario cắt ngang. Thứ lỗi cho tôi, đoạn ấy chỉ để dành cho chính tôi. Từ điển bách khoa thật không thể cưỡng nổi. Lần nào nhìn vào các trang sách, tôi cũng học được thêm một thứ mới. Ashton xin lỗi và tiếp tục lật dở. À, hải tảo, hải lưu, hải chiến, Hải Âu. Nhưng những gì từ điển bách khoa nói về Hải Âu không có ích cho lắm. Hầu như tất cả những gì chúng nhận được là Hải Âu thuộc loài ngân Âu, có tên gọi đó bởi lông chúng có màu trắng bạc. Và những gì chúng tìm được về dầu cũng vô ích trong việc chỉ cho chúng làm cách nào để cứu cô Hải Âu. Tệ hơn nữa, chúng phải giỏng tay mà nghe một bài giảng giải dài ngoằng của Ashton, kẻ khăng khăng muốn nói về chiến tranh vùng vịnh vào thập niên 90. Ôi, rắc rối rồi đây, chúng ta quay lại điểm bắt đầu rồi. Joba thốt lên, thật là khủng khiếp, khủng khiếp. Lần đầu tiên cuốn từ điển bách khoa làm tôi thất vọng. Ashton rầu rĩ thừa nhận. Và trong cái từ điển tùy điển bạch hổ, anh biết ta định nói gì rồi đấy. Có lời khuyên thiết thực nào bảo cách tẩy lớp ván dầu không? Đại tá thắc mắc. Sáng tạo lắm. Sáng tạo tuyệt vời. Đó chính là chỗ chúng ta có thể bắt đầu. Tôi sẽ lấy tập 20 ngay lập tức. Chữ T cho tẩy vết bẩn. Ashton thốt lên như mê sảng khi nó nhảy lên giá sách. Anh thấy chưa, nếu anh ngưng được thói quen lố bịch là cướp lời ta, thì chúng ta đã biết nên làm gì vào lúc này rồi. Đại tá gắt gỏng với Secretario, kẻ giờ đang yên lặng. Trên trang sách có chữ tẩy vết bẩn. Ngoài việc hướng dẫn tẩy vết chanh, mực tàu, máu và siro mâm xôi, chúng đã tìm được phương thức để tẩy ván dầu. Lau sạch phần bị bám ván với một viên dẻ, tẩy benzen. Chúng ta tìm thấy rồi, Asin ngao lên. Chúng ta làm gì có thứ đó? Zoba khịt mũi với vẻ châm biếm rõ ràng là không thành công lắm. Chúng ta có thể tìm thấy benzen ở cái nơi chết tiệt nào kia chứ? Nếu ta không nhầm, trong hầm nhà chúng ta có một can lớn đựng đầy chổi sơn được ngâm trong benzen. Secretario, anh biết anh phải làm gì rồi đấy. Đại tá la lớn. Scusi, signor, nhưng tôi không hiểu. Secretario, xin lỗi. Rất đơn giản, dễ lắm. Anh nhúng cái đuôi của mình vào benzen, rồi chúng tôi sẽ chạy tới lo cho cô Hải Âu tội nghiệp. Đại tá giảng giải, mắt nhìn lảng sang hướng khác. À, không, không được, không phải tôi. Secretario phản đối. Ta nhắc lại cho anh là trong thực đơn chiều nay, suất gan và nước sốt sẽ tăng gấp đôi. Đại tá ngâm nga. Nhúng đuôi của tôi vào cái của Benzina đấy. Oh mamma mia. Có phải ngài vừa nói gan với nước sốt không? Mamma mia tiếng Ý nghĩa là mẹ ơi. Ashton quyết định sẽ đi cùng chúng. Vậy là cả bốn con mèo phi thẳng về phía cửa ra. Khi đưa mắt nhìn theo đám mèo, con đười ươi, kẻ vừa nốc cả vại bia, ra vẻ đồng tình với chúng bằng một chuỗi ợ không thành tiếng. Joba bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Bốn con mèo nhảy từ mái nhà xuống ban công. Và ngay lập tức biết rằng chúng đã về quá muộn. Đại tá, Ashton và Prospa ngắm nhìn hình hài không còn sự sống của cô Hải Âu đầy thành kính. Còn Secretario quất cái đuôi của mình trong gió để mùi benzen bay đi. Ta tin chúng ta nên khép lại đôi cánh cho cô ấy. Đó là điều phải làm trong tình huống này. Đại tá buồn bã nói. Vượt qua cảm giác khó chịu với những chiếc lông vũ dính đầy dầu, chúng khép đôi cánh sát vào cơ thể cô Hải Âu. Và khi đang làm việc đó, chúng phát hiện ra quả trứng màu trắng đốm xanh. Quả trứng, cô ấy đã làm được rồi, cô ấy đã sinh ra quả trứng. Zopa reo lên. Giờ thì anh đã tự trói mình vào một tình thế phức tạp rồi đấy, Caro Amico. Một tình thế thực sự phức tạp. Đại tá lên tiếng nhắc nhở. Tôi phải làm gì với một quả trứng bây giờ? Zopa thống thiết hỏi. Bella, có nhiều thứ để làm với một quả trứng lắm. Món omelette chẳng hạn. Secretario mau mắn gợi ý. Bella tiếng Ý nghĩa là tuyệt. Ôi trời, đúng. Chỉ cần liếc qua từ điển bách khoa là chúng ta sẽ biết làm thế nào để có được món omelette khiến người ta thèm chảy dãi. Cái đó có ở trong tập 15, vần ô. Ashton cả quyết nói. Không được nói thêm một từ nào về món omelette nữa. Zopa đã hứa với cô Hải Âu tội nghiệp kia rằng sẽ chăm lo cho quả trứng và đứa con của cô ấy. Anh ấy đã thề nguyện bằng danh dự và lời thề của một con mèo ở cảng cũng là lời thề của mọi con mèo khác. Vì thế, không ai được rờ tới quả trứng. Đại tá trịnh trọng tuyên bố. Nhưng tôi không biết chăm sóc một quả trứng như thế nào cả. Tôi chưa từng làm việc ấy bao giờ. Zopa ngao lên vô vọng. Sáu con mắt hướng về phía Ashton. May ra trong cái từ điển bách khoa trứ danh của nó có thứ gì đó liên quan tới chủ đề này. Tôi phải ngâm cứu tập 20, chữ T. Các bạn có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để hiểu rõ quả trứng. Nhưng ngay lúc này, tôi đề nghị phải có hơi ấm cơ thể, thật nhiều hơi ấm cơ thể. Ashton lên giọng thuyết giáo dạy đời. Có nghĩa là anh phải nằm ra đó, nhưng đừng có làm món omelette. Secretario nói thêm. Chính là điều tôi định đề xuất đấy, Zopa. Anh ở lại đây coi chừng quả trứng. Và chúng tôi sẽ tháp tùng Ashton để xem cái từ điển, cái trụ đèn bách khoa. À, trời ơi, anh biết tôi định đề cập tới cái gì rồi đấy. Chúng tôi sẽ quay lại đây tối nay với thông tin hữu ích. Và chúng ta sẽ cùng chôn cô Hải Âu đáng thương này. Đại tá sắp xếp công việc trước khi nhảy vọt lên mái nhà. Ashton và Secretario theo chân nó. Zopa bị bỏ lại ở ban công với quả trứng và cô Hải Âu đã chết. Rất khẽ khàng, nó nằm xuống và khều quả trứng lại gần bụng. Nó thấy thật kỳ cục. Nó nghĩ tới chuyện mình sẽ bị chọc ghẹo ra sao nếu hai con mèo vô lại vừa chạm mặt lúc sáng trông thấy nó lúc này. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Và vì thế, được sưởi ấm dưới ánh mặt trời, nó ngủ thiếp đi với quả trứng lấm đốm xanh kề ngay bên dưới cái bụng to tròn, mập ú, đen tuyền. Một đêm buồn. Dưới ánh trăng đêm, Secretario, Einstein, đại tá và Zopa đào một cái hố dưới gốc cây dẻ. Một lúc trước đó, hết sức trông chừng để không bị con người nào trông thấy. Chúng đã tha cô Hải Âu từ ban công xuống sân trong. Rất nhanh chóng, chúng lăn thân thể cô Hải Âu xuống dưới cái hố và phủ đất lên. Rồi đại tá gửi tới cô lời ca thán trịnh trọng. Huynh đệ mèo chúng tôi, trong đêm trăng ngần này, phải cất lời vĩnh biệt những gì còn lại của quý cô Hải Âu bất hạnh mà chúng tôi còn chưa kịp biết tên. Tất cả những gì chúng tôi biết, nhờ tri thức của người anh em Ashton là cô thuộc loài ngân Âu và có lẽ cô đã bay tới đây từ một miền xa xôi, nơi những con sông đổ về với biển. Chúng tôi chỉ biết chút ít về cô, nhưng điều quan trọng là cô đã giả từ cuộc đời khi vừa tìm tới được ban công nhà Zopa. anh ấy là một phần của chúng tôi, tất nhiên rồi, và rằng cô đã trao trọn niềm tin vào anh ấy. Joba đã hứa sẽ chăm lo cho quả trứng cô sinh ra trước khi nhắm mắt, cho con chim non sẽ được sinh ra từ đó. Và sau đó, điều khó khăn nhất trong tất cả, thưa các huynh đệ, anh ấy đã hứa sẽ dạy con chim biết bay. Bay, tập 2, vần B. Chúng tôi nghe thấy Ashton lầm rầm qua mớ râu dài. Đấy chính xác là những gì ngài đại tố định nói. Anh cướp lời ở ngay cửa miệng ngài rồi. Secretario nhỏ nhẹ mỉa mai. Nhưng lời hứa thật khó hoàn thành. Đại tá tiếp tục. Lờ Secretario đi. Nhưng chúng ta biết rằng một con mèo ở cảng biển luôn giữ trọn lời hứa. Và để điều đó trở thành sự thật, tôi phân công người anh em Roba đây ở lại cùng quả trứng cho tới khi chim non ra đời. Và người anh em Ashton sẽ tra cứu cuốn Từ Điền, Từ Biến, Bách Hoa, mấy cuốn sách của anh ấy xem liệu anh ấy có thể học được gì về nghệ thuật bay lượn. Và giờ đây, chúng tôi cất lên lời từ giã cuối cùng với cô Hải Âu, kẻ đã trở thành nạn nhân bởi thảm họa do con người gây ra. Hãy để chúng tôi vươn cổ về phía mặt trăng, cùng rên xiết bài ca vĩnh biệt mà mọi con mèo ở cảng đều hay biết. Và ở đó, dưới gốc cây dẻ già, bốn con mèo bắt đầu cất vang lên bài kinh cầu buồn thảm. Âm thanh ngoao ngoao của chúng nhanh chóng được nhân thêm bởi tiếng những con mèo hàng xóm. Và rồi, tới những con mèo ở bên kia dòng sông, hợp xướng thê thiết của bầy mèo còn hòa chung cùng tiếng tru của lũ chó, tiếng chim chíp thê lương của những con chim hoàng yến trong lòng, của bầy sẻ trong tổ, tiếng ọp ọp buồn bã của những con ếch, và thậm chí cả tiếng rít thủng màng nhĩ của con đười ươi Matthew. Ánh đèn sáng lên trong mọi căn nhà ở Hamburg, và đêm đó, tất cả cư dân của thành phố phân vân tự hỏi họ đã làm nên nỗi gì mà khiến bọn thú trở nên đau buồn làm vậy.